Trước hết tôi có lời trân trọng kính chào mục sư gia trưởng, quý đệ tử của Chúa, quý vị trong ban chấp hành giáo hạt tại Pháp này, cho tôi có cơ hội để đến với quý vị trong kỳ hội đồng này để được học hỏi lời Chúa chung với nhau. Cuối tháng 10 vừa qua thì đang lúc tôi cử hành thánh lễ hôn phối cho một cặp thanh niên ở trong hội thánh, thì tôi đang đứng làm lễ như vậy, giảng như vậy thì tôi chóng mặt. Và sau đó thì tôi không có thể tiếp tục giảng nữa. Hai cái cổ họng của tôi, thì hai cái mạch máu bên này thì nó bị nghẹt lại. Tôi rất là khó chịu, và sau đó thì tôi nói có người dìu tôi vào phòng trong. Và sau đó thì tôi nằm bệnh viện 2 ngày. Tôi tưởng rằng chắc chức vụ mình tới đó là xong rồi đó. Khi mà tôi được đưa vào trong bệnh viện thì nhà tôi... Trước khi tôi vào trong bệnh viện thì người ta hỏi tôi rằng thấy như thế nào, thì tôi nói với nhà tôi một câu, tôi nói tôi nghĩ là tôi bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Thì nhà tôi nói với hai con tôi rằng con ơi, chắc là bố tới đây làm lễ đám cưới xong rồi chiều nay mình chở cái hòm bố về. Tôi nằm trong đó 2 ngày thì tôi cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi bình phục rất là mau. Và tôi trở lại chức vụ sau đó 1 tháng nghỉ ngơi. Nhưng mà quý vị biết 10 ngày sau khi nằm bệnh viện xong thì tôi phải đi qua Canada để làm lễ ra mắt của Viện Thần Học Liên Hiệp ở tại Canada. Nhưng mà Chúa cho tôi cũng có đủ sức khỏe. Thì ông mục sư giáo hạt trưởng đây là mời tôi giảng hội đồng 2 lần rồi, tức là lần trước thì tôi hứa tôi đi, nhưng mà cuối cùng thì bên Đức, năm ngoái tôi phải giảng ở bên Đức, thành ra thất lễ với mục sư giáo hạt trưởng. Nhưng mà ổng là người rất là nhân hậu với tôi, thành ra ổng cho tôi có cơ hội năm nay được đến với quý vị để hầu vị Chúa ở đây. Tôi rất là cảm ơn Chúa khi tôi đến trong các hội thánh ở tại vùng Âu Châu này, bởi vì tôi thấy tinh thần hầu vị Chúa của các đầy tớ của Chúa tại Âu Châu này hơn Mỹ chúng tôi nhiều. Nó hơn nhiều cái. Nhỏ hơn thì không nói rồi nha. Nhưng mà nhỏ hơn không phải là yếu hơn đâu, chúng ta phải hiểu là như vậy. Bởi vì hội thánh lớn hay nhỏ, Chúa Giê-xu cũng mua bằng chính huyết của Ngài, chúng ta phải nhớ như vậy. Tôi hầu vì Chúa thường thường trong những hội thánh lớn lẫn hội thánh nhỏ, đã từng hầu vì Chúa trong hội thánh lớn mà cũng có hội thánh nhỏ nữa. Rồi từ nhỏ mà nó đỡ lên lớn, đó là một quyền năng của Chúa. Thành ra trong những cái cơ hội hầu vì Chúa như thế này thì tôi luôn luôn chọn những cái gì nhỏ để mình hầu vì Chúa. Và tôi nói với quý ông bà anh chị em rằng, quý ông bà anh chị em rất là quý báu trước mặt Chúa. Chúng ta rất là quý báu. Cái thứ hai tôi học ở đây được là tinh thần hầu vị Chúa của các đầy tớ của Chúa ở tại vùng Âu Châu này. Chúng tôi ở Mỹ dễ dàng hơn nhiều, bởi vì đông người Việt, phải không? Hội thánh nhiều, tài chánh cũng dồi dào. Nhưng mà ở đây các đầy tớ của Chúa phải đi làm việc để lo cho chức vụ, lo cho bầy chiên. Thì tôi muốn nói với hội thánh của Đức Chúa Trời rằng quý vị có những đầy tớ của Chúa rất là trung thành hầu vị Chúa. Đó là những của quý mà Đức Chúa Trời đã ký thác cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi rất là trân trọng chức vụ của các đầy tớ của Chúa ở đây, những người đã chịu khó hầu vị Chúa rất là nhiều. Tôi không biết rằng trong hoàn cảnh như thế này thì tôi hầu vị Chúa như thế nào, nhưng mà tôi phải nói tôi rất là khâm phục lòng yêu mến Chúa và hầu vị Chúa của các đầy tớ của Chúa. Tôi đến trong kỳ hội đồng này thì đầy tớ của Chúa giao cho một cái chủ đề gọi là ăn ở xứng đáng với Chúa, một cái chủ đề thật là khó. Nhưng mà tôi nghĩ chủ đề này là một chủ đề rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới có quá nhiều thay đổi, quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Cơ đốc giáo ngày hôm nay hay là đạo của Chúa ngày hôm nay đối diện với nhiều điều mà trước đây không có. Ngày xưa tổ phụ chúng ta, ông bà chúng ta theo Chúa dễ dàng hơn ngày hôm nay. Thế giới vật chất nó không có phong phú như ngày hôm nay. Sự quyến rũ của thế gian nó không đầy dẫy như ngày hôm nay. Sự khó khăn của đời sống theo Chúa của chúng ta ngày xưa và so với ngày hôm nay khó hơn nhiều. Thế hệ trẻ lớn lên ở tại thế giới văn minh Tây Phương, tôi nghĩ ở Pháp cũng như tại Mỹ và các nơi, các em có quá nhiều sự cám dỗ, cha mẹ có quá nhiều vấn đề để đối phó với đời sống thuộc linh của các em. Thế giới ngày hôm nay là một thế giới tân tiến, người Mỹ gọi là high technology, có nghĩa là kỹ nghệ về phương tiện truyền thông, truyền hình, Internet, tất cả những cái đó rất là nhanh, phải không? Trước mắt chúng ta chỉ cần một vài phút đồng hồ hay là vài giây đồng hồ, cả thế giới hiện lên trước mắt quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chức vụ ngày hôm nay của người hầu vị Chúa nó đòi hỏi chúng ta nhiều hơn ngày xưa. Mục sư ngày hôm nay hầu vì Chúa phải biết đánh email, phải biết vô internet, phải làm nhiều điều. Mục sư ngày hôm nay mà không biết làm điều đó là bắt đầu lỗi thời rồi. Vừa rồi tối thứ ba vừa rồi tôi dạy lớp thần học ở tại viện Thánh Kinh Thần Học ở Cali. Một đầy tớ của một sinh viên nói với tôi rằng: mục sư ơi, 10 năm nữa ông lỗi thời rồi. Tôi nói đúng, 10 năm nữa mục sư nha lỗi thời. Ngày hôm nay cảm ơn Chúa chưa lỗi, mới thời thôi chứ chưa lỗi. Nhưng mà quý cụ quý ông bà cho em biết rằng, thế thì khi chúng ta sống ở trong một thế giới như vậy đó, sự đòi hỏi của chức vụ đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày nó càng nghiệt ngã hơn, thì sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời cho đời sống của quý cụ quý ông bà anh chị em và tôi sẽ trở nên khó khăn nhiều hơn. Chúng ta học với nhau trong kỳ hội đồng này thư Colosse. Colosse là một cái hội thánh mà do một tín đồ lập nên thôi, đó là tín đồ tên là Epaphra. Ông là một người tin Chúa khi sứ đồ Phaolô ở tại thành phố Efeso 3 năm. Ông ở đó và Epaphra lúc bấy giờ là một người chưa tin Chúa. Cái tên của ông nó có nghĩa là liên quan đến một cái nữ thần tình yêu của người Hy Lạp. Như vậy thì chứng tỏ rằng ông có một cái gốc gác, nó không phải là người tin Chúa mà là người ngoại giáo. Ông trở về với Chúa và gia đình đó đã cho ông một cái tên khi sinh ra hoàn toàn thế giới ngoại giáo. Nhưng mà ông gặp Phaolô 3 năm ở tại Efeso thì ông đã tin Chúa. Và trong thời gian này thì ông trở về lại quê của mình là Colosse để ông gây dựng hội thánh, ông mở mang nói về Chúa và phát triển hội thánh ở đó. Nhưng mà trong một thời gian khoảng cỡ 2 năm sau thì ông trở lại với sứ đồ Phaolô. Lúc bấy giờ sứ đồ Phaolô đang ở tù tại La Mã lần thứ nhất để chờ ra tòa. Thì trong thời gian này Epaphra đã gặp sứ đồ Phaolô và kể cho ông nghe về tình hình hội thánh của Chúa, nói cho sứ đồ Phaolô biết hội thánh của Chúa còn non trẻ, rất là mới mẻ, nhưng mà lại là một hội thánh đối diện với rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn của họ đó là gì? Đó là họ đối diện với sự tấn công của tà giáo, những tư tưởng triết học sai lầm lúc bấy giờ cho rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Đó là cái chính yếu là như vậy. Cái khó khăn thứ hai của hội thánh Efeso đó là họ phải đối diện với sự thờ lạy thần tượng rất là đầy dẫy của thế giới Hy Lạp và La Mã lúc bấy giờ. Quý vị biết ngày xưa thì cái vấn đề thờ lạy thần tượng trong các đền thờ nó đầy dẫy hết. Và trong tất cả những cái sự thờ lạy thần tượng như vậy thì luôn luôn có cái vấn đề tính dục ở trong đó, sinh hoạt tính dục. Có những cái tà thần thì người ta luôn luôn thờ phượng và nó gắn liền với vấn đề nhục dục của con người ở trong đó. Thành ra hội thánh của Chúa đối diện với rất nhiều khó khăn, từ cái tư tưởng suy nghĩ cho tới cái đời sống tính dục của họ cũng bị cám dỗ, cũng bị thách thức. Hội thánh của Chúa đối diện với một cái tình trạng nguy cơ sự thay đổi ở trong tấm lòng của con người. Những người mới tin Chúa này họ trở thành một cái món mồi ngon cho tất cả những cái sự cám dỗ đó. Và ông Epaphra đã gặp Phaolô với tất cả cái tấm lòng trăn trở của một người hầu vị Chúa, một người gây dựng hội thánh của Chúa ở tại Colosse. Và ông đã đem cái vấn đề đó đến với sứ đồ Phaolô. Thì sứ đồ Phaolô trong lúc ngồi tù lại La Mã thì ông đã viết các thư tín trong tù, trong đó có thư của gửi cho hội thánh Colosse. Tôi tưởng rằng trong kỳ hội đồng này chúng ta chọn, đầy tớ của Chúa chọn cái chủ đề ăn ở xứng đáng trong thư Colosse không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì cái thế giới và cái xã hội và hội thánh của Chúa ngày hôm nay, trong hiện trạng ngày hôm nay, nó cũng giống như là hội thánh Efeso ngày xưa như vậy đó quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa đối đầu với những cái tư tưởng, những cái luồng tư tưởng chống bán đạo của Chúa một cách rất là tinh vi. Ngày hôm nay người ta nói nhiều về cái vấn đề, tôi không biết là quý vị ở tại đây thì quý vị biết ngay tại Pháp đây á, thì nó liên quan đến một cái tác phẩm mà rất là nổi tiếng trước đây là Da Vinci Code. Người ta nói đến cái Chúa Giêsu lấy bà Marie Madeleine, sinh ra một người con vân vân, là ở ngay tại Pháp đây nè, lớn lên ở vào thế kỷ thứ 16, 17 tại Pháp. Ngày hôm nay người ta cố gắng chối bỏ Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Đó là cái vấn đề của người ta. Các bạn sinh viên, học sinh đi học ở trong trường cũng đối diện với nhiều cái tư tưởng cho rằng Cơ Đốc giáo ngày hôm nay đã lỗi thời rồi. Quý vị sống ở tại Pháp này, quý vị thấy cái người sống ở tại đây lần lần họ không còn theo Chúa bao nhiêu nữa, phải không? Ở tại Mỹ cũng giống như vậy. Dân Mỹ thì họ nói rằng 33% là tin Chúa, nhưng mà có bao nhiêu phần trăm đi nhà thờ? Chúng ta thấy những cái nước như là Âu Châu là cái nôi của Cơ Đốc giáo ngày xưa, của các cuộc cải chánh ha, tại Pháp, tại Đức ha. Nhưng mà trong những cái xã hội lúc bây giờ so với xã hội ngày hôm nay thì chúng ta thay đổi rất nhiều rồi. Nhưng mà cái nguy cơ lớn hơn của Hội Thánh Đức Chúa Trời ngày hôm nay đó là sự cám dỗ về tình dục ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Quý vị có để, tôi biết ở đây cái xã hội ngày hôm nay nó như thế nào ở tại Pháp, nhưng mà tại Mỹ đi ra ngoài đường thì lúc nào cũng phải có những cái quảng cáo, mà những quảng cáo đó là quảng cáo thiếu vải. Quý vị biết quảng cáo thiếu vải không? Là nó phải có một cái gì đó liên quan đến vấn đề tình dục của con người ở trong đó. Nó luôn luôn nó có một cái sự lôi cuốn, nó một cái sự thu hút. Có thể nói rằng xã hội Mỹ hay là xã hội phương Tây, nó là một xã hội nó ngập lụt ở trong vấn đề tình dục. Những em thiếu niên, thiếu nhi ở trong trường, quý vị biết có hai đứa mà nó học lớp tiểu học thôi đó mà nó đã yêu nhau rồi quý vị. Và người ta coi vấn đề tính dục ăn ở với nhau, và ngay cả tại Mỹ cái vấn đề đồng tính luyến ái ha, là một vấn đề rất là bình thường ngày hôm nay. Chính phủ công nhận những cái cuộc hôn nhân như vậy. Chúng ta thấy Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang đứng trước những cái nguy cơ rất là khủng khiếp, mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để đối đầu và để sống như thế nào. Quý vị biết tiểu bang California là nơi tôi hầu vì Chúa, họ mới vừa thông qua một cái đạo luật, đó là các mục sư trong nhà thờ không được phép giảng chống lại đồng tính luyến ái. Mục sư nào giảng chống lại đồng tính luyến ái, mục sư đó đi tù. Tại nước Mỹ là một nước rất là tự do, gọi là Cơ Đốc giáo đó, nhưng mà nơi đó cái sự bách hại đạo Chúa nó còn khủng khiếp hơn là ở những nước cộng sản. Nó rất là tinh vi. Mục sư dường như lần lần bị tước đoạt khỏi cái quyền tự do tôn giáo của mình trong vấn đề giảng dạy. Mục sư nào dám giảng những điều của Kinh Thánh nói, mục sư đó sẽ sẵn sàng dám giảng ở trong tù, giống như Phao-lô ngày xưa. Thế giới của chúng ta đang sống nó là như vậy đó quý vị và các bạn. Chúng ta chưa kể chúng ta đứng trước một cái nguy cơ của Hồi giáo, nguy cơ của những cái tư tưởng mà chống bán đạo của Chúa. Thế thì chúng ta sống trong cái xã hội đó thì chúng ta làm gì? Ngày xưa Hội Thánh tại Ê-phê-sô cũng đối đầu những vấn đề khó khăn như vậy đó quý cụ, quý ông bà, anh chị em, cũng như chúng ta. Những vấn đề mà Thánh Đức Chúa Trời đối diện ngày hôm nay nó cũng chẳng phải xa lạ gì với những gì ngày xưa. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa có một điều, chúng ta có lời Chúa. Chúng ta có lời Chúa. Chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta học lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong những ngày cuối cùng của thế giới này, những ngày mà chúng con đang trông chờ Chúa của chúng con từ trời trở lại. Chúng con không biết Chúa khi nào trở lại, nhưng chúng con biết rằng ngày trở lại rất là gần. Bởi vì tất cả những biến chuyển trên thế giới này, tất cả những sự bội đạo, tất cả những tình trạng sa đọa về đạo đức và sự cám dỗ lan tràn khắp nơi trong lòng của con người chúng con, cho thấy chúng con biết rằng ngày Chúa thật gần đến rồi. Nhưng mà Chúa cũng nhắc với chúng con rằng khi con người đến há thấy đức tin trên mặt đất sao. Xin Chúa giúp chúng con trong kỳ hội đồng này, chúng con học với nhau thư Côlôse này. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, xin Chúa dẫn chúng con đi vào lẽ thật của Ngài, để chính lẽ thật này sẽ biến đổi chúng con, chính lẽ thật này sẽ ban sức sống cho chúng con, và chính lẽ thật này sẽ giúp cho chúng con sống đắc thắng cho Ngài trong những ngày cuối cùng này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sáng nay chúng ta học cái lời kêu gọi đến nếp sống thánh khiết, nếp sống xứng đáng của sứ đồ Phao-lô nói ở trong thư Côlôse, mà chúng ta lấy làm chủ đề, câu gốc chủ đề của hội đồng. Nhưng mà trước khi sứ đồ Phao-lô đi vào trong cái lời cầu nguyện cho các con cái của Chúa về nếp sống xứng đáng đó, thì ông nói đến ba cái đặc điểm rất là quan trọng của hội thánh Côlôse. Mặc dù hội thánh Côlôse là hội thánh rất là trẻ, hội thánh nhỏ, hội thánh mới mẻ, nhưng mà hội thánh đó là một hội thánh mà Đức Chúa Trời đang hành động ở trong hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài một cách rất âm thầm trong hội thánh của Chúa. Mặc dù Côlôse, hội thánh Côlôse là một hội thánh đời sống đức tin của họ rất là mới mẻ với Chúa, nhưng mà không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không làm việc một cách mạnh mẽ ở trong hội thánh của Ngài. Vì vậy sứ đồ Phao-lô nói rằng hội thánh của Đức Chúa Trời có ba điều mà ông cảm ơn Chúa. Ở trong câu thứ 3 cho đến câu thứ 8 ông nói: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với thánh đồ và sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Ông nói ba đặc điểm của hội thánh Côlôse: thứ nhất đó là một hội thánh đức tin, đức tin; thứ hai đó là một thánh yêu thương; và thứ ba đó là một thánh hy vọng. Sứ đồ Phao-lô nói trong Côlôse thứ nhất đoạn 3, ông nói bây giờ còn có mấy điều? Ba điều. Gì? Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Thế thì hội thánh Côlôse có cả ba điều đó. Như vậy chứng tỏ hội thánh Côlôse là một hội thánh mà Đức Chúa Trời đang đi giữa hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời đang làm công việc của Ngài ở trong hội thánh của Chúa. Đức Chúa Trời không quan tâm hội thánh lớn hay nhỏ. Đức Chúa Trời không quan tâm hội thánh mới hay cũ. Nhưng mà điều Đức Chúa Trời quan tâm là trong hội thánh của Đức Chúa Trời có bao nhiêu cuộc đời mở ra để Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài ở trong đời sống của quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Khi Đức Chúa Trời nhìn đến hội thánh của Đức Chúa Trời, Ngài không nhìn theo hình thức bên ngoài, Ngài không nhìn theo tổ chức của giáo hội, nhưng mà Ngài nhìn theo cuộc đời của quý cụ, quý ông bà, anh chị em có đức tin, có tình yêu thương và có lòng trông cậy hay không. Đời sống của người tín hữu tại Côlôse được bắt đầu bằng đức tin nơi Chúa của thế Giêsu. Đức tin là gì? Đức tin là gì? Đức tin nó là một món quà của Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho cuộc đời của quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Không phải ngẫu nhiên mà quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi sáng hôm nay chúng ta ngồi đây đâu. Chúng ta ngồi đây bởi vì chúng ta được gọi là những con người của đức tin. Giữa thế giới hư mất này biết bao nhiêu người không biết Chúa, biết bao nhiêu người họ sống trong đau khổ, họ sống trong lạc mất, họ sống trong sự khốn cùng. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã chọn quý cụ, quý ông bà, anh chị em, đặt đức tin của Đức Chúa Trời ở trong quý cụ, quý ông bà, anh chị em, để quý cụ, quý ông bà, anh chị em có thể tiếp nhận Chúa của thế Giêsu. Đó là món quà của Đức Chúa Trời. Ở trong Galati đoạn 2 câu 20 thì sứ đồ Phao-lô nói gì? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng ai sống trong tôi? Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, đó là tôi sống trong đức tin của ai? Của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Chúng ta để ý chỗ này. Đời sống của một người theo Chúa nó không phải chỉ là theo đạo. Nó không phải theo đạo. Người ta theo Phật giáo, tôi theo tin lành. Người ta theo Công giáo, tôi theo tin lành. Người ta theo Hồi giáo, tôi theo tin lành. Người ta theo Ấn Độ giáo, tôi theo tin lành. Nó không phải là sự thay đổi của tôn giáo, nhưng nó là một sự thay đổi của tâm lòng của con người, của tâm linh con người, hướng về Đức Chúa Trời hàng sống. Và Đức Chúa Trời đặt đức tin của Con Đức Chúa Trời ở trong quý cụ của ông bà anh chị em. Khi chúng ta mới tin Chúa đó, chúng ta tưởng rằng chúng ta đang sở hữu một đức tin của mình. Đôi khi cái người tin Chúa, mới tin Chúa thì mình thấy là thường hay rất là vui mừng, phải không? Có những người nói: mục sư ơi, ồ tôi cảm ơn Chúa, tôi mới tin Chúa, tôi cầu nguyện đâu Chúa trả lời đó. Quý vị có kinh nghiệm đó không? Đúng không? Mới tin Chúa là tôi cầu nguyện đâu Chúa trả lời đó. Hội thánh tôi đang hầu vị Chúa ngày hôm nay có một gia đình anh chị đó đi nhà thờ nhưng mà chưa tin Chúa. Quý vị tưởng không? Hồi tháng tôi có một số thân hữu phải đi nha, thật rất trung tín, tuần nào cũng đi, hai mẹ con rồi chồng cũng đi nữa. Đôi khi ảnh cũng bận thì ảnh không đi, nhưng mà chị thì đi rất là thường xuyên. Và chị nói với nhà tôi, chị nói rằng: bà mục sư ơi, em cũng bắt đầu cầu nguyện rồi đó, em bắt đầu có đức tin rồi đó. It's wonderful. Đức Chúa Trời âm thầm, Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc một cách âm thầm trong đời sống, và Ngài bắt đầu trồng đức tin vào trong những cuộc đời. Nhưng mà có một điều là đức tin phải dẫn đức tin nữa. Sứ đồ Phao-lô nói khi chúng ta mới tin Chúa thì đức tin chúng ta cảm thấy là đức tin của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ quăng quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi vào trong những hoàn cảnh nghiệt ngã của cuộc đời, để chúng ta sẽ thấy ngay cả đức tin đó cũng phải đức tin của mình, mà đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình. Người tin Chúa là người phải đi qua thử nghiệm ở trong đời sống của mình. Phải qua thử thách, phải qua đau khổ, phải qua bệnh tật, phải qua nhiều thứ. để Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta thấy rằng đức tin mà quý cụ, quý bạn, chị và tôi có đó là đức tin của mình hay là đức tin của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta theo Chúa bằng đức tin của mình thì chúng ta sẽ tự hào về đời sống thuộc linh của mình lắm quý cụ, quý bạn, chị. Không nói ra nhưng mà trong lòng của mình cũng nói rằng tôi đức tin lớn lắm, tôi cầu nguyện gì Chúa trả lời đó. Tôi cầu nguyện mà dời núi được, dời núi thì không dám làm mà dời nhà thờ thì dám làm. Rồi có tín đồ dời luôn mục sư luôn, không thích mục sư đó, cầu nguyện Chúa dời mục sư đi. Phản giáo phó. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, đó là loại đức tin xác thịt chứ không phải loại đức tin đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ quăng chúng ta vô những lò lửa thử thách. Đức Chúa Trời sẽ nhào nặng, Đức Chúa Trời sẽ vắt giống như vắt chanh vậy đó, vắt hết tất cả những gì của chúng ta để lòi ra là đức tin chúng ta lớn hay nhỏ. Khi mình chưa bệnh hoạn, yếu đau, cuộc sống mình chưa trải qua thử thách khó khăn đó, mình thấy mình theo Chúa ngon lành lắm quý vị, đúng không? Vô nhà thờ hát mạnh, hát vỗ tay rồi vui vẻ đó. Chúa để cho vài trận cái tự nhiên xìu xuống. Một sư ơi sao buồn quá, sao vậy? Mới mất việc làm. Ủa đức tin đâu rồi? Dạ đức tin bữa trước nó lớn mà bữa nay nó xẹp rồi một sư. Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đi đức tin, dẫn đến đức tin nữa. Quý vị biết là cái trái củ hành như gì phải không? Đấy, củ hành đó. Mỗi lần tôi gọt cái trái hành đó, tôi lột trái hành thì tôi nhớ đến đức tin của đời sống Cơ Đốc nhân. Đúng rồi, cảm ơn bà có nấu ăn phải không? Vậy là tốt á. Vậy là chồng bà là người có phước. Lột bao nhiêu á thì nước mắt nước mũi nó chảy bấy nhiêu. Càng bóc, Đức Chúa Trời cũng vậy. Đức Chúa Trời muốn thấy được cái cốt lõi của đời sống đức tin của quý cụ, của em bà anh chị em thì Ngài sẽ lột. Mà càng lột bao nhiêu nước mắt mình nó chảy bấy nhiêu. Đức Chúa Trời dầm thấm mình ở trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Đến một lúc nào đó tôi sống bởi đức tin đó và tôi sẽ chết trong đức tin đó. Tác giả Hebrew nói rằng những người như Abraham và các tổ phụ đi trước chúng ta, họ chết mà họ chưa hưởng bất cứ một điều nào của lời hứa mà Đức Chúa Trời ban. Họ ngửa trong một quê hương tốt hơn, một quê hương đến thời tốt hơn. Đức tin. Nhưng mà ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng tôi đã nghe về đức tin anh em, đức tin mà tôi nghe được. Tôi nghe đức tin anh em. Nghe bằng cách nào? Nghe bằng người ta nói, phải không? Người ta truyền miệng với nhau, ta nói ồ hội thánh Côlôse, hội thánh yêu mến Chúa lắm. Quý cụ quý ông bà anh chị em ơi, người ta nghe về cái tên của quý cụ quý ông bà anh chị em và hội thánh của Đức Chúa Trời ở đây, người ta nghe về cái gì? Tôi đi giảng thỉnh thoảng có người nói mục sư ở Mỹ tới phải không? Mục sư biết hội thánh không? Dạ biết. Sao quậy dữ lắm phải không? Đó là cũng nghe mà nghe toàn bác cái gì tầm bậy tầm bạ không à? Không phải là nghe tốt. Nghe về những con người, rồi có người hỏi là mục sư ở trong hội thánh mục sư có cái bà tín đồ đầu đỏ không, mục sư? Không phải là bà ăn đậu đỏ nhiều là đầu đỏ đâu, nhưng mà đậu đỏ có nghĩa là quậy đó, không có gì hết trơn. Nghe. Nhưng mà ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng tôi nghe về đức tin anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà đức tin đó nó có phải chết không? Nó không có chết. Đức tin đó là đức tin sống, bởi vì đức tin anh em về tình yêu thương anh em đối với các thánh đồ. Đức tin đó nó là một cái gì đó mà Đức Chúa Trời hành động ở trong đời sống của chúng ta, và nó sanh sản bông trái mà người ta có thể thấy được đức tin đó quý cụ với bạn chị em. Người thấy được bông trái của tình yêu, của lời nói, của việc làm, của đời sống chúng ta, nó được bày tỏ. Tôi hỏi quý cụ quý ông bà anh chị em này, nếu đời sống của Cơ Đốc nhân không bắt đầu bằng đức tin thì chúng ta sẽ không dâng hiến phải không quý cụ quý ông bà anh chị em, đúng không? Tại sao mà mình làm việc cả một tuần lễ nó mệt nhọc như vậy đó, những đồng tiền mình kiếm ra thiệt là chảy mồ hôi nước mắt vậy đó. Chủ nhật tới dâng hiến à, hội thánh kêu gọi dâng hiến à, chuyện ngược đời bóc lột không. Nhưng mà tại sao quý cụ của bà dân hiến? Từ vì quý cụ của bà tin Đức Chúa Trời. Tin Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Chúa không bao giờ Chúa bảo chúng ta thử cái gì á, Chúa chỉ bắt chúng ta thử dân hiến mà, đúng không? Chúa cấm kỵ việc thử Đức Chúa Trời. Dân Israel đi trong đồng vắng thử Chúa 10 lần Và Đức Chúa Trời lên án việc đó và Đức Chúa Trời hình phạt họ. Nhưng mà trong Malachi đoạn 3 câu 10 thì Chúa nói các ngươi hãy thử ta. Tại sao? Bởi vì Chúa biết mình dám thử Chúa những chuyện kia nhưng mà không dám thử chuyện này. Đúng không quý vị? Mình dám thử Chúa, nó có Chúa không? Chúa chữa bệnh cho con đi. Thử ngon lắm, đúng không? Mà bây giờ Chúa ơi, cái chuyện mà dâng với Chúa phần 10 nó hơi kẹt. Có bà cụ kia rồi bà nuôi một bầy heo, nhiều con lắm. Ban đầu bà dâng cho Chúa, bà có 10 con, bà dâng Chúa một con. Chúa ban phước cho bà 20 con, bà dâng cho Chúa 2 con. Chúa ban cho bà 40 con, bà nói bữa nay con dâng cho Chúa 50%, 40 con dâng 20 con. Nhìn lại cũng còn thấy 20 con trong vùng, thấy không? Thấy không khỏe? Chúa ban phước liền, 20 con trở thành 40 con, 60 con, 80 con. Bà cứ dâng một nửa, 50%, 50%. Một ngày kia nó dịch thế, nó chết còn 2 con à. Chết 2 con. Bà nói Chúa, chết hết rồi, còn 2 đứa. Bây giờ con đực con cái mà giờ dâng cái rồi đứa nào đẻ nữa, hết. Thôi, con rút lại cái vụ mà dâng 50%, rút lại. Đức tin không phải như vậy. Cái khó nhất của chúng ta về đức tin và bông trái của đức tin, lòng yêu thương anh em, chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta yêu thương, chúng ta hy sinh, chúng ta tận hiến cho Chúa, chúng ta phục vụ Chúa. Quý cụ quý bà, nếu không ra từ đức tin, đừng làm. Làm điều đó chúng ta sẽ thất vọng. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta sống bởi đức tin, chúng ta thấy được bông trái trước mắt của đức tin. Khi mình còn yếu đuối, đức tin mình còn non trẻ, Chúa cho mình thấy liền. Nhưng mà khi đức tin của quý vị mà nó lên tới trình độ mà đại học rồi đó, đại học rồi, với lại thạc sĩ đó ha, quý vị ơi, Chúa cho chờ hơi lâu á. Abraham chờ bao nhiêu năm mới có con? Bao nhiêu? 25 năm. Mình đọc Kinh Thánh vài trang, một hai phút là hết liền, hết 55 năm liền. Ông chờ mòn mỏi, rồi bà cũng chờ nữa. Anh, sao lâu quá anh? Chờ hoài thấy, thôi có con Aga, kể lắm. Đẩy đấy. Đức tin. Đức tin có bông trái của nó. Đức tin về tình yêu thương anh em. Sứ đồ Gia Cơ nói rằng đức tin không có việc làm là đức tin tin chết. Người ta không thấy đức tin của quý cụ quý ông bà anh chị em, người ta thấy việc làm của quý cụ quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta có thể nói này, cái công thức của Đức Chúa Trời là gì? Có đức tin thì sẽ sanh ra bông trái. Nhưng mà có bông trái chưa hẳn là có đức tin nè. Có những người học đòi đức tin người khác, bắt chước đức tin người khác, nhưng mà không phải đức tin của mình. Giống như ông Gia Cớp vậy đó. Đấy, ông Gia Cớp á, quý vị biết ông Gia Cớp không? Thì trong Kinh Thánh viết là phải biết thôi, phải không? Ông Gia Cớp. Chứ ở đây có ai sống cùng thời Gia Cớp đâu biết, tôi cũng đâu biết ổng đâu. Tôi chỉ đọc Kinh Thánh thôi biết thôi. Ông Gia Cớp. Nói tới Gia Cớp là không có cái gì thiện cảm, phải không quý vị? Nghe về đức tin anh Gia Cớp. Mà quý vị biết không, lúc mà ổng trốn chạy khỏi nhà La-ban, nằm ở tại Bê-tên, ổng thấy cái gì? Ổng thấy một cái gì? Cái thang, phải không? Rồi bắt lên, xuống, đi lên đi xuống. Ông cầu nguyện, chỗ này linh thiêng, chỗ này thiêng liêng lắm, chỗ này khấn một cái chỗ này là chắc là bảo đảm lắm, phải không? Ông cầu nguyện gì, ông nói lạy Chúa, nếu Chúa đưa con đi rồi Chúa dẫn con về được bình yên, thì Đức Chúa Trời của Abraham ông nội con á, Đức Chúa Trời của Isaac ba con á, cũng sẽ là Đức Chúa Trời của con. Có nghĩa là từ nhỏ lớn giờ đạo dòng thôi, chứ chưa có đức tin gì hết trơn. Chưa có đức tin gì hết rồi. Cho đến khi ông vật lộn với Chúa bên rạch Gia Bốc đó. Và tác giả Hebrew nói gì? Khi về già đó, Gia Cốp nương mình lên cây gậy của mình để chúc phước cho con cháu của mình, thì lúc đó ông mới có đức tin. Đức tin đó mới đức tin chúc phước cho người khác. Đức tin của quý cụ quý ông bà anh chị em và tôi tới đâu rồi? Có sanh bông trái để chúc phước cho người khác. Ở đây hội thánh Côlôse có đức tin, có tình yêu thương, nhưng mà ông đi đến một cái chỗ nữa là gì? Tình yêu thương đó ông nói là vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em trên trời là sự trước kia mà anh em nghe đạo tin lành chân thật mà biết đến. Sở dĩ họ có đức tin nảy sinh ra tình yêu thương bởi vì họ có lòng trông cậy ở nơi Chúa. Mà lòng trông cậy đó do cái gì? Do sứ điệp mà Đức Chúa Trời dùng Ê-phép ra để mang đến. Có một con người mà Đức Chúa Trời dùng để mang sứ điệp của Chúa đến các tín hữu tại Cô-lô-se, để đem vào trong đời sống của họ niềm hy vọng ở nơi Chúa. Giữa sự tuyệt vọng thì Đức Chúa Trời đem cho họ hy vọng. Hy vọng gì? Hy vọng những gì trên trời mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Gia tài của người theo Chúa nó không thuộc ở trần gian này, nhưng nó ở trên trời. Chúng ta nghe ông Phi-rơ, ông nói trong Phi-rơ nhất đoạn 1. Tôi đọc mấy câu Phi-rơ nhất đoạn 1 cho quý vị nghe. Ông Phi-rơ ông nói này. Ông viết từ câu thứ 3 trở đi. Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 3. Ông nói về lòng trông cậy. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng yêu thương cả thể khiến chúng ta lại sanh. Đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong cái chết mà có sự trông cậy sống. Là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Là cải bước đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau cùng. Ở đây sứ đồ Phi-rơ nói rằng cái hy vọng của chúng ta có đó là nhờ Chúa Giê-xu từ cái chết sống lại, thì chúng ta có hy vọng này. Nếu Chúa Giê-xu chết mà Ngài chết luôn thì cuối cùng quý bạn cho em và tôi, chúng ta không có hy vọng gì hết. Và trong những kẻ ở đời này, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Bởi vì sao? Tại sao một người theo Chúa mà không có hy vọng khi Chúa Giê-xu không từ cái chết sống lại? Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được tương lai của mình. Những sự hy sinh mà mình làm ngày hôm nay, từ bỏ ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ không thấy có tương lai. Nếu chúng ta so sánh giữa một người tin Chúa và một người không tin Chúa, thì ai lỗ ở đời này quý vị? Ai lỗ? Hả? Người tin Chúa lỗ nhiều chứ, phải không? Bên này nó sống thoải mái, nó muốn làm gì nó làm, nhậu thì cứ nhậu, hút thì cứ hút, làm đủ thứ hết. Ở Mỹ lấy vợ chưa có ấy, rồi về Việt Nam lấy bồ nhí nữa. Còn có mấy cái vụ đó nữa chứ. Ở Việt Nam hơi nhiều à. Ha. Rồi đủ thứ chuyện hết trơn. Tự vì họ nghĩ rằng cuộc đời này nó xong rồi. Sống cho đã, sống chết rồi hết. Trong khi đó mình theo Chúa thì mình làm gì? Hút cũng không dám hút. Có người chỉ chích thôi. Nhậu cũng không dám nhậu, phải không? Tôi có một ông dượng, ông không tin Chúa. Ông vô ông ăn ở trong nhà tôi, ông hỏi nhà mày có rượu không? Tôi nói dạ thưa dượng không có. Thế thì ông hỏi chứ rồi mày có đi coi cine không? Dạ thưa dượng cũng không. Rồi mày có bay bướm nhảy nhót không? Dạ cũng không luôn. Ông nhìn tôi, ông nói nha, mày chết đi rồi, mày sống chi nữa, tao thấy cuộc đời mày vô nghĩa. Nhưng mà quý vị biết không, bây giờ ông chết trước tôi rồi. Niềm hy vọng của chúng ta có là bởi vì Chúa Giê-xu từ gì? Từ cái chết sống lại. Và Chúa để dành cho quý cụ, quý ông bà, anh chị và tôi một gia tài đời đời ở trên trời, mà Chúa nói không có gì làm cho nó hư đi, ô uế, suy tàn theo thời gian này. Không có gì. Quý cụ, quý ông bà, anh chị em ơi, đức tin chúng ta đặt ở nơi Chúa, bởi vì Chúa Giê-xu từ cái chết sống lại. Có những người tôi biết ở Việt Nam quá khổ, quá khổ, qua đây lo làm, đúng không? Làm bù. Hồi bên kia ngồi chơi không có chuyện gì làm, qua đây làm bù. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Làm đêm không đủ làm luôn giấc ngủ. Làm ngày thứ bảy không được làm luôn Chủ nhật luôn. Làm hết. Chất chứa của cải tất cả mọi cái rồi. Cuối cùng gì? Được cái gì? Không được gì. Không được gì. Hối hả rồi cuối cùng cũng mồ mả thôi. Không được gì. Nuôi con cái lớn lên, mình tưởng rằng mình đầu tư cho nó, nó lớn lên nó sẽ được giống như mình nghĩ, cuối cùng không được như mình nghĩ. Biết bao nhiêu người đau khổ quý vị. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng đời này, chúng ta là người khốn nạn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu từ cái chết sống lại, và Ngài ban cho quý cụ, quý bà, anh chị và tôi niềm hy vọng sống. Và Chúa để dành cho chúng ta một tương lai đời đời trên trời, một gia tài lớn lắm quý vị ơi. Tôi tin rằng ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên. Có nhiều người ở trần gian này nghĩ rằng tương lai mình trên kia gia tài mình lớn lắm, lên tới nơi rồi hỡi ôi, con hồi đó cũng hầu vì Chúa dữ lắm, rồi con cũng làm đủ thứ hết trơn, Chúa ơi, có cái lúc nào mà con không làm đâu Chúa. Lên Chúa mới nói, có làm thì cũng nhiều á, mà quậy cũng không thiếu, thì thôi chừng này đủ rồi. Có người thì chúng ta nghĩ rằng họ không có bao nhiêu, nhưng mà Chúa lại cho họ rất nhiều. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta sống ngày hôm nay trên trần gian này, nó đều chất chứa cho cõi đời đời lời Đức Chúa Trời. Sáng nay quý cụ, quý ông bạn, chị em nghỉ công ăn việc làm để đến đây học lời Chúa, dự hội đồng, quý vị tưởng tốn thì giờ không? Không, Chúa ban phước lại cho quý cụ, quý bà, chị em. Xin Chúa cho chúng ta có cái hy vọng sống đó. Qua câu thứ 9 cho tới câu thứ 14 thì sứ đồ Phaolô nói gì? Cho nên vì có đức tin, vì có tình yêu thương, vì có lòng trông cậy đó, cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Ông nói dựa vào đức tin, tình yêu thương, lòng trông cậy mà anh em có nơi Chúa đó, bây giờ chúng tôi cầu nguyện cho anh em tiếp nữa, chứ không phải tới đó đủ rồi. Không, đầy tớ của Đức Chúa Trời biết rằng hội thánh của Đức Chúa Trời không phải chỉ dừng lại ở chỗ đó, mà ông biết rằng hội thánh Đức Chúa Trời phải đi xa hơn nữa, xa hơn trong con đường tin kính, xa hơn trong đường ông cầu nguyện gì. Và xin Đức Chúa Trời ban cho em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy đủ ra các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhìn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Ở đây ông cầu nguyện cái gì? Chúng ta học lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô ở đây về nếp sống xứng đáng mà ông muốn con cái của Chúa. Ông nói thứ nhất, ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho họ đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời qua tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng do Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho họ. Hay nói một cách khác hơn ở đây, điểm quan trọng mà sứ đồ Phaolô thấy rằng hội thánh của Đức Chúa Trời cần phải có, đó là họ cần được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời. Hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Một trong những vấn đề mà con cái của Chúa thường hay hỏi các mục sư là hỏi gì? Làm sao tôi biết được ý Chúa? Có cái anh đó, anh tới anh thương em, nhưng mà mục sư ơi, làm sao em biết được ý Chúa? Em thấy ảnh cũng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đầy đủ hết, làm sao em biết được ý Chúa? Tôi sắp lấy vợ cho con tôi, bây giờ làm sao tôi biết được ý Chúa? Tôi sắp kiếm công ăn việc làm, bây giờ có công việc này mà nó bảo tôi là phải làm ngày Chủ nhật, làm sao tôi biết được ý Chúa? Nhưng mà ngược lại cũng có những cái vấn đề xảy ra ở trong đời sống của chúng ta, nó rất là tinh vi mà Kinh Thánh không nói đến. Vì vậy đối với đời sống của một người theo Chúa, cái điều gì quan trọng nhất ở trong đời sống của quý cụ, quý ông bà, anh chị em, mà đối với Phaolô, ông thấy hội thánh của Đức Chúa Trời phải đó, đó là hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người tại vườn Ê-đen thì con người sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, phải không? Nhưng mà sau khi con người phạm tội thì con người sống theo ý muốn của mình, chứ không phải ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trong Chúa của Thế Giê-xu, Ngài đem con người chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Chỉ có một người duy nhất ở trần gian này có thể hiểu được biết muốn của Đức Chúa Trời, đó là Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Đối với triết học Hy Lạp ngày xưa thì họ nghĩ rằng học nhiều, hiểu biết nhiều, tri thức nhiều, tiếp cận với thế giới thần linh thì người đó sẽ có sự hiểu biết đầy dẫy về Thiên Chúa, sẽ có sự khôn ngoan, sẽ có sự hiểu biết thiêng liêng. Sứ đồ Phaolô nói không phải. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ có sự khôn ngoan về biết thiêng liêng cho đến khi nào chúng ta tin nhận Chúa có thể Giê-xu và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của quý cụ, quý ông bà, anh chị em, sẽ cho chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy sứ đồ Phaolô nói gì? Ngài sẽ cảm động lòng chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Đức Chúa Trời ở trong đời sống của quý cụ, quý ông bà, anh chị em, qua Thánh Linh của Ngài sẽ cho quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình. Nếu phải hỏi rằng đời sống của đốc nhân điều gì là quan trọng hơn hết, đó là chúng ta sống được dựng nên bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng ta sống cho ý muốn của Chúa chứ không phải sống cho ý muốn của mình. Một người được cứu là gì? Một người được cứu là Đức Chúa Trời đem người đó ra khỏi cái thế giới ý muốn của mình để đến cái chỗ ý muốn của của Đức Chúa Trời. Một ngày kia Chúa Giêsu mệt quá đi tới giếng Gia-cốp, Chúa ngồi ở tại đó. Chúa dừng chân lại tại đó và các môn đồ đi ra phố để mua thức ăn trưa cho Chúa. Thì đang khi Chúa ngồi thì có một người đàn bà đến giếng để múc nước, phải không? Và sau đó Chúa làm gì? Chúa làm chứng cho người đàn bà này. Thì khi các môn đồ trở về lại thì họ thấy Chúa đang nói chuyện với bà này, làm chứng cho bà này, và hỏi rằng Chúa ăn gì chưa. Thì Chúa nói đồ ăn của ta đó là làm theo ý muốn cho ta. Có nghĩa rằng đối với Chúa Giêsu, điều quan trọng hơn hết đó là Ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy ở đây sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho con cái của Chúa, họ cần hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, có sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Chúng ta thường hay tự hào mình là người hiểu biết, có đúng vậy không? Có người ai cũng vậy thôi. Bất cứ ở trong trình độ học thức nào, ai cũng muốn chứng tỏ mình là người hiểu biết. Ở trong hội thánh tôi có một cái anh đó, anh đến sinh hoạt với hội thánh thì anh cũng có cái chứng bệnh này, là nói ra cái gì cũng nói mục sư em biết hết, em đọc nhiều sách em biết hết á mục sư. Mình nói chưa hết nửa câu là anh đã nói cái câu còn lại rồi, mà cái câu còn lại của anh là gì? Em biết hết rồi mục sư, em biết nhiều. Nhưng mà thực sự là có biết không? Sứ đồ Phao-lô nói gì? Ai tưởng mình hiểu biết, thực ra mình chẳng hiểu biết gì hết. Phải không? Con người chúng ta thường tự hào là mình biết nhiều. Hả? Mình hiểu điều này, mình hiểu điều kia. Và ai cũng muốn chứng tỏ rằng mình hơn người khác ở chỗ là gì? Mình hiểu biết. Nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn thách thức hội đồng là quý vị và các bạn hãy lớn lên trong sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời để làm gì? Ông Phao-lô biết tiếp: hầu cho anh em ăn ở xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài mọi đường và nảy ra đủ các việc lành. Ở đây ông nói có sự hiểu biết, có sự khôn ngoan, hiểu biết thiêng liêng không phải để khoe khoang. Một trong những chứng bệnh của những tín đồ lâu năm, xin lỗi nói đụng chạm nha, cái này hơi đụng á, mà chắc đụng nhiều á, là lúc nào cũng nói rằng tôi biết rồi mục sư. Hồi đó tôi hầu vì Chúa trong hội thánh có một cái bà cụ, miễn nói tên, bà cụ nói rằng mục sư, hồi mà mục sư còn bận quần đùi chạy lông tông tôi đã tin Chúa rồi. Hồi đó tôi biết ba mục sư, tôi biết ông nội mục sư, tôi biết luôn những người cùng thời với ông nội mục sư luôn. Lúc đó chưa có mục sư, mục sư còn ở trong lòng của Abraham tôi đã biết rồi. Ngon không? Tôi biết hết á, tôi biết hết. Nhưng mà quậy thì thôi, quậy thì thôi. Một trong những chứng bệnh của những tín đồ lâu năm, tôi xin lỗi nói tôi cũng tín đồ lâu năm, tôi me too, ok, tôi cũng tín đồ lâu năm, đó là chúng ta tưởng mình biết nhiều, và cái biết đó làm cho mình trở nên người kiêu ngạo chứ không làm cho mình trở nên khiêm nhường. Một trong những chứng bệnh của những người lâu năm đó là không kết quả được cho Chúa ở trong đời sống của mình. Mà thường thường những người mới tin Chúa mới là những người kết quả cho Chúa. Tôi để tôi thấy những người mới tin Chúa là những người sẽ sốt sắng làm chứng về Chúa cho người khác, muốn nói về Chúa khác. Còn những người lâu năm chỉ ngồi đó thở thôi, thở, không kết quả cho Chúa. Hầu vì Chúa thì cũng không bao nhiêu. Có những người hầu vì Chúa rất tốt, xin lỗi, có, chứ không phải không. Nhưng mà tôi hầu vì Chúa đầu tháng tôi thấy điều đó. Sáng nay tôi muốn thách thức quý cụ, quý bạn cho em. Dẫu chúng ta tin Chúa lâu năm hay ít năm, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là quý cụ, quý bạn, anh chị em có hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và sống xứng đáng với điều mình hiểu ra hay không. Sống xứng đáng với Chúa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết ý muốn của Ngài để chúng ta có một đời sống xứng đáng với Chúa. À bây giờ tôi ví dụ như thế này nè. Mình mới mua một chiếc xe, phải không quý vị? À, ở đây có ai có xe mới chắc biết á. Mới mua một chiếc xe thì mình về mình làm gì? Thường thường á, mình mua xe cũ á thì mình đi á, chỗ nào mình đậu cũng được. Thấy không? xin lỗi, mình lựa mấy cái chỗ xe mới mình lũi vô. Quý vị biết gì không? Để cho nó mở đụng cái insurance đền chơi cho ta. Còn mình đi xe mới á, mình tránh, mình lựa một cái chỗ rộng thật rộng để mình đậu vô. Mà mình đi xe mới đó, mình bắt đầu mình nghiên cứu tất cả những cái hoạt động của nó, phải không? Mà mình nghiên cứu tất cả hoạt động của nó để mình làm gì? Mình tận hưởng được những cái giây phút ở trên chiếc xe đó, phải không? Thực ra cái xe tôi đi nó cũng cụ mềm rồi, mà có những cái nút không bao giờ tôi biết nút đó nút gì nữa. Mình cũng có thì giờ, tự nhiên nó cũ rồi mình cũng có thì giờ. Mình chỉ cần bốn bánh nó chạy là đủ rồi, nó đưa mình tới nơi là đủ rồi. Nhưng mà trong khi đó, một người mà mua một chiếc xe tốt, một xe mới, một xe hiện đại, đủ thứ cái navigator phía trước rồi, màn ảnh đủ thứ, chỉ đường chỉ xá rồi, tất cả những cái đó, thì mình sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng lắm, phải không quý vị? Và mình dùng cái xe đó một cách rất là hiệu quả, đúng không? À, chúng ta sự hiểu biết của mình nhiều về xe đó bao nhiêu đó, thì nó sẽ mang lại ích lợi cho chúng ta bấy nhiêu. Sự hiểu biết chúng ta về Thiên Chúa bao nhiêu đó, thì nó sẽ bày tỏ trong cái đời sống của quý cụ, của ông bà, anh chị em xứng đáng như thế nào với điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta lấy một người vợ, chúng ta lấy một người chồng, lấy vợ cưới chồng hay là cưới vợ lấy chồng gì đó, đại khái cũng đâu đó, thấy không? Nếu mình lấy một cô vợ về mà mình thấy cô vợ đó rất là trân quý đối với mình, phải không? Ha? Thì mình sẽ cố gắng mình sống sao? Xứng đáng với cô vợ đó, đúng không? Quý vị đồng ý nữa không? Nói cũng nói nhỏ nhẹ, không dám nói đụng chạm à. Không dám nói đụng chạm mẹ. Mẹ là mẹ mấy cháu đó, chứ không phải là mẹ mình đâu. Thành ra trong hội thánh tôi á, cái ngày mà lễ mẹ không bao giờ tôi cho mấy ông tặng hoa mấy bà. Tại vì tôi sợ mấy ông kia mấy bà bà mẹ. Thành ra tôi không có cho mẹ, bắt mấy đứa con tặng không à. Mình có một bà vợ dễ thương, quý, tốt, thông minh, học giỏi, đủ thứ hết trơn, thì mình sẽ cố gắng sống xứng đáng, phải không? Với tình yêu đó, đúng không quý vị? Mình có một ông chồng cũng vậy. Mình càng quý chồng bao nhiêu, mình hiểu biết chồng bao nhiêu, thì mình sẽ cố gắng sống xứng đáng, phải không quý vị? Đời sống của quý vị và tôi đối với Chúa nó cũng giống như vậy thôi. Đời sống của chúng ta nó sẽ phản ảnh rằng chúng ta biết Chúa như thế nào, chúng ta hiểu Chúa chúng ta như thế nào, chúng ta quý trọng Chúa của chúng ta như thế nào. Do đó ở đây sứ đồ Phaolô rằng ông cầu nguyện cho hội thánh của Chúa đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời để sống xứng đáng với Chúa. Sống xứng đáng với Chúa. Sống xứng đáng với Chúa, đời sống xứng đáng với Chúa là gì? Là đẹp lòng Ngài mọi đường. À, mình sống xứng đáng cho Chúa có nghĩa là mình sống đẹp lòng Chúa. Nói tóm lại một lời là như vậy. Tôi sống xứng đáng cho Chúa có nghĩa là tôi sẽ làm hết tất cả mọi sự để làm đẹp lòng Chúa. Làm cho Chúa vui lòng, làm cho Chúa mỉm cười, làm cho Chúa thỏa thích về đời sống của mình. Đó là một người hiểu biết về Chúa. Rồi nảy ra cái việc làm thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Có một điều đặc biệt, khi chúng ta càng sống xứng đáng cho Chúa bao nhiêu, đẹp lòng Chúa bao nhiêu, thì đời sống chúng ta sẽ nảy sinh ra những việc lành cho Chúa. Chúng ta sẽ làm việc lành. Việc lành ở đây không phải việc lành để được sự cứu rỗi, nhưng việc lành ở đây bày tỏ rằng chúng ta là một người yêu Chúa, chúng ta muốn làm cho Chúa. Và khi chúng ta muốn làm cho Chúa thì ông Phaolô cũng nói gì? Chúng ta làm cho Chúa thì chúng ta lại càng thêm lên trong sự hiểu biết Chúa. À, nó có cái điều lạ lùng vậy đó. Hay nói một cách khác hơn là đời sống Cơ Đốc nhân nó là một cái sợi dây chuyền, phản ứng dây chuyền. Khi chúng ta hiểu biết Chúa thì chúng ta sẽ sống xứng đáng cho Chúa. Mà khi chúng ta sống xứng đáng cho Chúa thì chúng ta sẽ làm những việc lành cho Chúa, đúng không? Chúng ta càng làm việc lành cho Chúa thì chúng ta càng lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Mà càng lớn lên trong sự hiểu biết Chúa thì nó trở lại cái vòng này là gì? Là chúng ta sẽ bắt đầu sống xứng đáng cho Chúa. Như vậy đời sống của Cơ Đốc nhân nó sẽ tiếp tục đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Khi mình càng hiểu biết Chúa, mình càng sống kết quả cho Chúa. Sống kết quả cho Chúa và sống xứng đáng cho Chúa là một phương cách để chúng ta lớn lên trong đời sống thuộc linh của mình. Có đôi khi chúng ta không tăng trưởng ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta bởi vì chúng ta không bắt đầu thực hành một nếp sống xứng đáng cho Chúa. Sống đẹp lòng Chúa. Sáng cho chiều Chủ nhật thì chúng ta sẽ nói cái biểu hiện của cái đời sống xứng đáng cho Chúa là gì. Ở đây tôi chỉ muốn nói là cái lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô kêu gọi hội thánh của Chúa đến một nếp sống xứng đáng cho Chúa bởi vì Ngài đã chết cho chúng ta và sống lại cho chúng ta. Ông nói: hãy tạ ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em dự phần cơ nghiệp các thánh sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và làm chúng ta dời qua nước của con yêu dấu Ngài. Trong đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha thứ. Ở đây em nói chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, chúng ta sẽ sống xứng đáng cho Chúa. Chúng ta sống xứng đáng cho Chúa, chúng ta sẽ làm những việc lành cho Chúa, phải không? Bày tỏ đời sống thiện hảo của mình, người khác thấy được. Và khi chúng ta càng sống lớn lên trong đời sống làm việc lành của chúng ta, thì chúng ta càng thêm lên trong sự hiểu biết Chúa. Đó là gì? Và Chúa sẽ ban cho chúng ta có sức mạnh để chúng ta chịu đựng được những thử thách ở trong đời sống của mình. Quý vị phải nhớ điểm này. Một người khi bắt đầu sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời là một người bắt đầu chấp nhận thử thách đến với đời sống của mình. Chúng ta đừng bao giờ tưởng tượng con đường theo Chúa là một con đường rải hoa, thấy không, bông hồng không à. Ôi tôi tin Chúa, nó phơi phới trong lòng, nó sung sướng quá. Không có đâu. Đôi khi Chúa đặt chúng ta ở trong những trũng nước mắt để chúng ta phải khóc. Từ ngày tôi đau đến giờ, Chúa dạy tôi rất là nhiều bài học. Mà một trong những bài học đó là gì quý vị biết không? Tôi học tập sống với những điều bất như ý ở trong đời sống của mình, những bệnh tật mà Chúa đem đến trong đời sống của mình. Bây giờ cái chân trái của tôi là nó tê all the time, cái chân trái này. Tôi cầu nguyện rất nhiều, tôi nói Chúa ơi xin Chúa cho con đừng bị tê nữa. Nhưng mà Chúa nói không, nó cứ tê nữa. Tôi đi bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ, và bác sĩ về neurologist, tức là về não bộ đó, thì bà nói anh ơi, cái chân của anh có thể 3 tháng hết, 6 tháng hết, nhưng mà cũng có thể không hết, nó suốt đời. Tôi trốn mắt tôi nhìn bà, chẳng lẽ nó suốt đời hả? Bà nói yes, nó suốt đời. Tôi nghe tôi bị sót, nhưng mà về tôi cầu nguyện với Chúa và tôi mới hiểu rằng đời sống cơ đốc nhân từ nay cho đến lúc mình gặp Chúa, mình phải bắt đầu học tập sống với những điều mà mình không muốn. Đức Chúa Trời muốn cho quý cụ quý ông bà anh chị em và tôi lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, lớn lên trong đời sống thuộc linh của chúng ta, thì Ngài sẽ bắt đầu đặt trong cuộc đời của chúng ta những điều chúng ta không muốn. Chúng ta phải sống với bệnh tật, chúng ta phải sống với những con người, chúng ta phải sống với những hoàn cảnh, chúng ta phải sống với những tình huống mà quý cụ quý ông bà anh chị em không muốn. Đôi khi trong những tình huống đó chúng ta ngước mắt lên, chúng ta nhìn lên trời, chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, khi nào mới hết những cái chuyện này Chúa? Thì một cái tiếng trả lời từ trên trời rằng con ơi, nó không hết đâu, nó còn đó, nó còn hoài thôi, cho đến khi con gặp Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời dùng những điều đó để thánh hóa cuộc đời của quý cụ quý mạng trên bà ta. Có những người theo Chúa nhưng mà chúng ta không kiên nhẫn nhịn nhục đủ. Chúng ta muốn bứt ra khỏi sợi dây của gia đình, chúng ta muốn bứt ra khỏi sợi dây của công ăn việc làm, chúng ta muốn bứt ra khỏi sợi dây của bệnh tật, chúng ta muốn bứt ra khỏi sợi dây của sự đau khổ trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở thành những con người yếu đuối và chẳng bao giờ học được một cái gì nữa. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ khiến cho quý cụ quý bà anh chị em và tôi trở thành những người mạnh mẽ khi Ngài đặt chúng ta ở trong những tình huống mà chúng ta không muốn, để chúng ta có thể dỡ được cái bàn tay yếu đuối của mình lên. Có những cái cục tạ mà Chúa, lúc mà mình mới đi tập thể dục đó quý vị, Chúa cho 5 kg thôi. Rồi lần lần Chúa lên mấy kg? Chúa lên 10 kg, Chúa lên 20 kg, Chúa lên 30 kg. Nhiều khi chúng ta cảm thấy mình mệt, mình chịu không nổi nữa. Nhưng mà Chúa nói chưa đâu con, ta cũng biết sức của con nha. Chúng ta nhiều khi muốn thoát ra khỏi những hoàn cảnh đó. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói gì? Khi chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết Chúa thì Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta vui vẻ nhịn chịu tất cả mọi sự. Vui mừng mà chấp nhận. Tại sao chúng ta vui mừng? Bởi vì Ngài đã cho chúng ta dự phần cơ nghiệp với các thánh đồ sáng láng. Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự tối tăm và đem chúng ta qua nước con yêu dấu của Ngài. Trong đó có sự tha thứ, sự cứu chuộc và sự tha thứ. Quý cụ, quý ông bà, anh chị em ơi, cuộc đời của người theo Chúa nó là một sự thay đổi địa chỉ chúng ta ở và thay đổi địa vị của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Hai cái điều chúng ta nhớ. Thứ nhất, thay đổi địa vị chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, từ một tội nhân trở thành thánh nhân, từ một kẻ tội lỗi trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Đó là thay đổi địa vị chúng ta trước mặt Chúa. Nhưng mà thay đổi địa chỉ chúng ta nữa. Địa chỉ không phải địa chỉ nhà chúng ta ở, nhưng ở đây sứ đồ Phao-lô nói gì? Ngài dời chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, dời chúng ta qua nước của con yêu dấu của Ngài. Ở thế gian này có 147 nước hay 150 mấy nước ở trong Liên Hợp Quốc đó. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời chỉ có hai nước thôi. Nước của ma quỷ và nước của ai? Nước của Đức Chúa Trời. Nước của sự tối tăm và nước của sáng láng, phải không? Khi chúng ta tin Chúa, chưa tin Chúa đó, mình sống ở trần gian này, có thể mình sống ở tại Pháp, tại Mỹ, tại gì nữa, thì chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta cũng thuộc trong nước tối tăm. Ở dưới quyền lực của ma quỷ tội lỗi, ở dưới sự bảo bọc che chở của ma quỷ, phải không? Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa rồi thì Ngài dời chúng ta khỏi nước của sự tối tăm và ngày đêm chúng ta qua nước con sáng láng yêu dấu của Ngài. Nơi này chúng ta được bảo vệ, nơi này chúng ta được nuôi dưỡng, nơi này chúng ta được chăm sóc, nơi này chúng ta được dẫn dắt, và nước của Đức Chúa Trời. Vì vậy sứ đồ Phao-lô nói gì? Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, bởi vì chúng ta được thuộc về Chúa. Nếu phải hỏi rằng một cái đặc ân nào lớn nhất ở trong đời sống của một người theo Chúa, đó là gì quý cụ, quý ông bà, anh chị em? Đó là chúng ta thuộc về Chúa. Khi chúng ta thấy được giá trị của mình trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không còn quan tâm tới những điều mà chúng ta đang gánh chịu ngày hôm nay, khi chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại, khi chúng ta đã thấy được giá trị của mình ở trong Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta chẳng còn quan tâm tới những gì chúng ta đang gánh chịu ngày hôm nay vì ý muốn của Đức Chúa Trời. Người càng thấy giá trị của mình bao nhiêu ở trong Chúa, thì người đó sẽ càng sống xứng đáng với điều mà mình đã được nhận từ nơi Đức Chúa Trời. Quý cụ, quý ông bà, anh chị em, thấy được giá trị mình trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào? Có thể đối với trần gian này chúng ta không là một cái gì, người gì quan trọng hết. Chúng ta không giàu có, chúng ta không có quyền lực nhiều, chúng ta không phải là những người học thức cao. Đó là đối với đời này. Nhưng mà quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi, đối với Đức Chúa Trời rất là cao quý trước mặt Chúa. Bởi vì chúng ta là những người đã được Chúa mua bằng gì? Bằng chính huyết của con Ngài. Ngài dời chúng ta từ nước tối tăm qua nước sáng láng của Đức Chúa Trời để thuộc về Đức Chúa Trời. Trong nước đó, Chúa tha thứ, Chúa cứu chuộc, Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ, Chúa che chở, Chúa chăm sóc, và Chúa cho chúng ta hưởng tất cả những điều quý báu nhất của thiên đàng. Mà sứ đồ Phao-lô nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 3, ông nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Không có người nào được Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài ban phước bằng những người ở trong Chúa của Thế Giê-xu. Trước đây chúng ta là những người ở ngoài Chúa, bây giờ Chúa đem quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi đặt ở trong Chúa Giê-xu. Tất cả những gì của Chúa là của ai? Của chúng ta. Tôi đi qua Pháp này, tôi mang theo cuốn Kinh Thánh. Trong cuốn Kinh Thánh của tôi thích dùng ví dụ này lắm. Nó có cái bút mực này. Tôi đặt nó ở đâu? Tôi đặt nó trong cuốn Thánh này, đúng không? Tôi mang nó từ Mỹ qua đây. Thì cái này nó đi đâu? Nó ở đâu? Nó đi theo, phải không? Tôi không muốn mang nó đi, không dự định mang nó đi, nhưng mà tự vì nó đồng cuốn Thánh này, thành ra cuốn Thánh này đi đâu nó đi theo, phải không quý cụ, quý ông bạn chị em? Trừ khi nào tôi lấy cái đó tôi bỏ ra ngoài, phải không? Tôi bỏ ra ngoài thì tôi cầm cuốn Thánh này đi thì nó sẽ không đi theo. Ông Phao-lô ông dùng một cái hình ảnh rất là đơn giản để ông nói về đời sống của quý cụ, quý ông bạn chị. Trước khi chưa tin Chúa đó, chúng ta ở ngoài Chúa, chúng ta ở ngoài Chúa. Tất cả những gì mà của Chúa, của Thế Giê-xu, nó không thuộc về chúng ta. Nó không thuộc về chúng ta. Chúng ta thuộc về ma quỷ, chúng ta thuộc về tội lỗi, chúng ta thuộc về thế gian này. Nhưng mà khi quý cụ, quý ông bà, anh chị em tin Chúa Giê-xu, thì Ngài dời chúng ta khỏi nước của ma quỷ, khỏi sự tối tăm, để đem chúng ta đặt vào trong nước sáng láng của con yêu dấu Ngài. Và Ngài đặt chúng ta ở trong Chúa Thế Giê-xu để làm gì? Để tất cả những gì của Chúa Giê-xu là của chúng ta. Tất cả những gì Ngài đi qua, kinh nghiệm của Ngài, sự chúc phước của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của Ngài, nó trở thành sự chúc phước của Chúa cho cuộc đời của quý cụ, quý ông bà. Đức Chúa Trời không phải một người bán hàng lẻ, mà Chúa là bán đại lý. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những gì của Chúa là của ai? Của chúng ta. Quý vị nhớ câu chuyện người con trai hoang đàn không? Chúa Giê-xu kể có mấy người con? Hai người con, phải không? Chúa nói với người con trai cả, Chúa nói gì? Anh chàng về, anh chàng kiện thưa với ông cha, ha? Trách móc không có muốn vô nhà, nói rằng cái thằng em này nó hư hỏng, nó làm đủ thứ hết mà ba đối xử với nó vậy. Còn con ở trong nhà của ba, từ xưa đến giờ con chưa bao giờ dám bắt một con dê con để đãi cho bạn bè mà bác. Ông cụ cũng nhìn mặt con, ông nói một câu: con ơi, tất cả của cha là của ai? Tất cả của cha là của con. có những người theo Chúa, có những người tin Chúa, nhưng mà cuộc đời mình vẫn nghèo đói, vẫn khốn khổ giống như một kẻ nô lệ trong nhà Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta không khám phá được rằng mình ở trong Chúa thế giới sao. Sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta sẽ khám phá được địa vị của chúng ta, và chúng ta sẽ sống một cách xứng đáng khi mắt chúng ta mở ra để chúng ta thấy rằng mình ở trong Chúa thế giới sao. Xin Chúa cho quý cụ, quý ông bạn, chị em trong kỳ hội đồng này khám phá một điều thôi: ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Ý muốn đó là gì? Quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi ở trong Chúa thế giới sống. Chúng ta thuộc về Ngài. Và tất cả những gì của Ngài là của ai? Tất cả những gì của Ngài là của chúng ta. Để cho chúng ta sẽ có một nếp sống xứng đáng, đẹp lòng Chúa mọi đường. Bây giờ mỗi người chúng ta cúi đầu xuống để cầu nguyện. Chúng ta cảm ơn Chúa về đời sống của mình mà Chúa đã ban cho. Chẳng những Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, Chúa ban cho chúng ta cuộc sống thể xác này, nhưng mà quý cụ, quý ông bà, anh chị em ơi, điều quý nhất mà Chúa ban cho chúng ta đó là con yêu dấu của Ngài, để chúng ta được thuộc về Ngài, được ở trong con yêu dấu đó. Xin Chúa mở mắt chúng ta, cho chúng ta thấy được chúng ta đang hưởng một gia tài vĩ đại của Đức Chúa Trời, chúng ta đang thuộc về Ngài, để chúng ta sẽ sống một cách xứng đáng với sự ban cho của Chúa.